Trên trời, mẹ ban mệnh lệnh tùy ý mẹ. Muốn cho ai vào, mẹ liền mở rộng cửa cho. Caripato nhận xét: thật thế, vì mẹ Maria là mẹ của vua thiên quốc, nên mẹ phải là nữ vương thiên đàng, mới thật đôi đường hợp lý thuận tình. Thánh Antonin viết: mẹ Chí Thánh đã đem lời cầu nguyện và ơn cứu trợ mà can thiệp, xin cho chúng ta được vào nơi hằng sống. Nếu chúng ta không đặt chướng ngại vật nào cản lối mẹ. Cha Gerico thêm: ai phụng sự Maria và được Maria phó dâng cho Thiên Chúa, người đó chắc sẽ được nước trời, dầu là trước họ không thể nào vào được. Chariza tiếp lời: chuyên tâm phụng sự mẹ và có dự phần vào gia đình mẹ, đó là một vinh dự bội hậu. Phụng sự nữ vương thiên quốc chính là hiển trị trên nước trời. Sống theo luật pháp của mẹ chính là được hưởng một tự do tuyệt đối, một tước vị quý sang, hơn là phẩm tước vua ban. Ngược lại, những người không phụng sự mẹ sẽ không được dành cho phần vĩnh phúc nào cả. Vì lẽ các linh hồn không được người mẹ uy quyền này bên đỡ, sẽ không có quyền hy vọng gì nơi con mẹ, cũng như không có quyền được tham gia gì vào công dân đoàn bên triều đình thiên quốc. Đời đời ngợi khen lòng Chúa nhân từ vô cùng. Chúa đã dùng thượng trí mà tuyển nhiệm Maria làm nữ trạng sư biện hộ cho chúng ta trên trời, để một trật vừa là mẹ phán quan, vừa là mẹ thương xót. Mẹ có thể can thiệp thương nghị để vĩnh phúc trọng đại của chúng ta được hoàn toàn bảo đảm. Thánh Bernardo đã trình bày chủ trương đó trong một bài giảng đầu tiên của Ngài về ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Từ cõi đất lưu đày này, mẹ đã được triệu về trời làm nữ trạng sư bên đỡ chúng ta. Vừa là mẹ phán quan, vừa là mẹ tình thương, mẹ sẽ điều giải vấn đề vĩnh phúc của chúng ta qua lời cầu xin của mẹ. Thánh Bonaventura kêu gọi: các bạn hãy lắng nghe, hỡi các bạn mong ước vào trời, hãy lắng nghe tôi đây. Kính tôn phụng sự Maria, nhất định chúng ta sẽ được sống đời đời. Làm sáng tỏ mẹ sẽ được vĩnh phúc. Thật ra ở trần gian này chẳng ai chắc mình sẽ được vĩnh phúc. Loài người ai biết mình đáng yêu hay đáng ghét? Hết những gì sẽ đến ngày mai, hôm nay vẫn còn vô định. Tuy nhiên Thánh Bonaventura đã đáp lời Thánh Vương David hỏi Chúa: ai sẽ được ở trong nhà Chúa? Đó là những người yêu mến mẹ Maria. Nào các bạn tội nhân, chúng ta hãy đến hôn vết chân mẹ Maria, lăn mình dưới chân mẹ. Cứ giữ lấy mẹ cho chặt, và mẹ chưa chúc phúc thì đừng bỏ. Phải rồi, bọn tội nhân chúng ta cứ lao mình theo vết chân mẹ Maria, cứ nằm phục dưới chân mẹ, đừng rời bỏ mẹ nếu chưa được mẹ chúc phúc. Mẹ chúc phúc cho là thế nào cũng được nước trời. Thánh Anselmo thưa lên mẹ: lạy nữ vương, mẹ muốn cho chúng con được cứu độ đi, là chúng con được vĩnh phúc. Phần ai đã được mẹ Maria phù trì tất sẽ được cứu độ. Đó chính là lời quả quyết của Thánh Antonin. Ngài nói: các linh hồn mẹ Maria ghé nhìn sẽ được ân sủng và được hưởng phúc vinh hiển thiên đàng, là tất nhiên lắm vậy. Thánh Metodo thưa lên mẹ rằng: Lạy mẹ Thiên Chúa, mẹ là khởi nguyên, là trung đoạn và là cứu cánh hạnh phúc chúng con. Mẹ là khởi nguyên vì mẹ xin cho ta được ơn tha thứ tội lỗi, là trung đoạn vì xin cho ta được kiên trí, là cứu cánh vì xin cho ta được nước thiên đàng. Thánh Bernardo nối lời: Nhờ mẹ, thiên đàng rộng mở, hỏa ngục rỗng không, Jerusalem trên trời được kiến tạo. Nhờ mẹ, những người chỉ còn có đợi ngày trầm đọa lại được sống dồi dào. Nhưng cái khuyến khích ta hy vọng chắc chắn được thiên đàng là lời hứa đẹp đẽ mẹ Maria hứa với những người nỗ lực đem lời nói việc làm mà làm cho mọi người nhận biết mà tôn kính mẹ. Ai hoạt động vì mẹ sẽ không phạm tội, ai làm sáng tỏ mẹ sẽ được sống đời đời. Cho nên Thánh Bonaventura lớn tiếng: Phúc cho những ai được mẹ Maria ban cho những ân huệ tốt lành. Ngay từ giờ đây, tên họ đã được ghi vào sách hàng sống. Như vậy thì có lợi gì mà chúng ta phải bối rối về vấn đề từng được tranh luận sôi nổi giữa các phái thần học? Ta được tiền định hưởng vĩnh phúc trước hay sau khi lập công nên công trạng? Chúng ta có được ghi tên vào sổ hàng sống hay không? Nhất định là chúng ta đã được ghi tên vào sổ đó rồi. Nếu chúng ta thành tâm phụng sự mẹ Maria, nếu chúng ta ẩn nương bóng mẹ. Vì Thánh Gioan Đa Ma cam đoan rằng: Muốn cho ai được vĩnh phúc, Chúa mới ban cho họ có lòng tôn sùng mẹ Maria. Hơn nữa, đó cũng chính là điều Chúa phán với chúng ta qua miệng Thánh Gioan: Ai chiến thắng thì ta sẽ viết trên họ tên Thiên Chúa và tên thành trì Thiên Chúa. Người chiến thắng và được cứu độ, trên lòng sẽ mang tên thành trì Thiên Chúa. Và thành trì Thiên Chúa đó là gì nếu không là mẹ Maria? Thánh Bernardo quả quyết lòng sùng kính mẹ Maria là một dấu chắc chắn sẽ được hưởng phúc đời đời. Nói về kinh kính mừng Maria, Căn Phúc Alano Ruipe cũng xác nhận: Tập quán siêng cần đọc kinh ấy là một biểu hiệu tuyệt hảo của ơn tiền định. Ngài cũng quả quyết như thế về sự trung thành đọc kinh Mân Côi. Đây là nguyên văn lời Ngài: Những ai ân cần ca tụng Maria bằng kinh kính mừng đều mang biểu hiệu trọng đại là người được tiền định hưởng vĩnh phúc. Nếu ngày nào bạn cũng sốt sắng đọc một chuỗi thì bạn hãy chắc dạ là bạn đã mang biểu hiệu chắc chắn nhất sẽ được hưởng phúc đời đời. Thánh nữ Maria Maddalena Pazzi một hôm xem thấy ngoài khơi mênh mông một con thuyền chở các tôi tớ của mẹ Maria. Thuyền đó có chính mẹ làm hoa tiêu đã vào cảng một cách thanh bình. Thánh nữ hiểu rằng giữa những nguy hiểm trên đời, những ai sống dưới sự phù trì của mẹ đều được thoát khỏi hiểm họa trầm luân trong tội lỗi và hỏa ngục, vì chính mẹ sẽ hướng dẫn họ vào cửa vững vàng. Ta hãy hăm hở bước vào con thuyền hạnh phúc này, tức là tôn sùng mẹ Maria đi. Ở đó chúng ta sẽ nắm vững phần rỗi đời đời, vì giáo hội đã ca tụng mẹ rằng: Ôi mẹ Thiên Chúa, mẹ là nơi cư ngụ của chúng con, như là nơi cư ngụ của toàn thể các thánh. Vâng, hỡi mẹ Maria, hết mọi người sẽ được hưởng phúc trời, ngay từ đời này đã thỏa chí vì tìm được trong mẹ nơi nương ẩn và sống dưới sự phù hộ của mẹ.